Đây là kêu tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mình dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh để tìm tàn lại sự thanh tịnh mà chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi, mà lấy cái gì để truy tầm cái đó, lấy cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để truy tầm cái vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu. Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo đây rất có dịp may, có điều kiện tốt và để chung giữ một cái khóa thanh tịnh để tìm tàng lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất. Áp dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật trong những ngày, trong khóa mấy ngày thanh tịnh này, rảnh rỗi tìm lại một cái của quý giá nhất trong đời của chúng ta là thanh tịnh. Mà dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ tháo gỡ được cái nghiệp tâm trần gian động loạn lôi cuốn ngoại cảnh tạo thành nghiệp tâm cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hòa tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta đang thiếu thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Và tôi thiếu thanh tịnh, tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi, tôi gìn giữ cái đó như lúc ban đầu, duyên càng ngày càng đẹp, chứ không có mất mát. Vì con người hướng bên ngoại quá nhiều, nhiều người đi làm hướng sự kích động quá nhiều, rồi nó tập lâu nó thành cái tập quán xấu, sau đó cái tác mà quên cái khả năng thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Nên chúng ta mỗi người chúng ta tới đây học và đã lôn được cái pháp lý vô vi, nó rất rõ ràng, khứ trực lưu thanh rõ ràng, mà do cái kỳ công tu học của chính mỗi người nhận được. Tôi nhận được hộp xoàn mà tôi không biết lo cho nó thì hộp xoàn đó nó cũng không có bóng nhoáng. Tôi nhận được cục hộp xoàn, tôi biết mài, biết giũa, biết lau cái này cái kia nọ thì hộp xoàn mới có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy, biết đường phát triển tới chân tâm tịnh niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó mới khai thông từ lớp trong cơ tạng đến khối óc. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Ánh nắng mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên ánh nắng mặt trời ta kêu là nhiệt quang Phật, chấn động vô cùng sáng suốt, ân độ cho tất cả tầng lớp, không khen chỗ này và chê chỗ nọ, không có chạy tông chạy tộc. Chúng ta người tu tham thiền nhập định là học kinh vô tự, nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, phải bỏ công nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Mà nhờ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó thức tâm từ hồi rồi, chúng ta mới thấy rõ là tất cả cả không vũ trụ ở thế gian này đều là trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn: lửa, không khí, nước, đất, nó cũng nằm trong cái nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông thì biết được chỗ này chút, biết được chỗ kia chút, rồi nó không có xong chỗ nào đậm, cái chấn động nó sẽ qua sẽ lại, cái điện không có thông, không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này cái kia nọ mà luồng điện không có hòa hợp với vũ trụ quan và đem tâm thức giáp vô trong cái chỗ yếu hèn suy kém nhỏ mọn. Nói chúng ta có khối óc ở trần gian này nên làm điều đó không? phải phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan, không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà ăn, có cơm gạo mà sống. Thì thực chúng ta ăn vô thành chất, ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, từ sắc giới gian làm sân xây gian, ân độ chung sanh. Mà người tu mặt mày phải tươi tắn, sáng suốt. Không tu mà cứ ý lại một vị nào cũng trật. Ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là khai thông nguyên lý, chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Cái cốt yếu mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ, mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng đó, người đó hành không đúng, nhìn mặt biết liền. Nhưng mà cái tánh đời phức tạp, người ta không muốn nói, nhưng nhìn ta biết rồi, người đã hành ít lắm, là tự hại nó thôi, không làm gì hơn hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành, từ mặt tối tăm đi tới sáng, từ sự ngu xuẩn không quán thông được mình, bây giờ mình hiểu được một góc nào có thể cứu giúp mình, cái đó cũng ảnh hưởng người kế tiếp được. Cần cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là vốn về trời. Thiếu thanh tịnh không có chỗ nào được hết. Biểu diễn cho người ta coi, quần áo không làm được gì, tiền của không có làm gì được gì. Của thiên trả địa mà. Tôi đã nói của thiên trả là trời cho mình phước, trời cho mình có duyên làm được cái công chuyện có tiền, đó là trời cho. Trả địa là giỏi lắm mua được căn nhà, rồi tạo thêm căn nhà nữa, rốt cuộc nó cũng thành đất. Chứ làm gì? Phải của thiên trả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về cái công chuyện kiếm tiền. Sửa mình tiến hóa, có trung tín với cho mình, chính mình thành thật với chính mình mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu. Đừng có lo, lo tu đi, không có đói đâu, mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thiệt giàu mà không có biết được tâm thức của họ, không biết vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ, linh khí họ cũng không biết. Mất cả linh khí mà chỉ có tiền để làm gì? Tiền là rước sự tai hại, mục tiêu cho ăn cướp, phá hoại tâm thức mình. Cho nên người tu vô vi không tiền mà mặt ngoài tươi lắm. Không có tiền hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền của ông trời nó xài. Nguyên lý của càn khôn vũ trụ ân độ cho nó, nó tận hưởng và nó tận tiến, thì nó khỏi lo âu. Trời sập nó cũng không lo, ôn nguyên tử xuống nó cũng không lo. Có gì đâu phải lo, không cần phải chạy tông chạy tột. Chạy đi đâu? Mình làm sư phụ thể xác mà không chạy, không trách nhiệm. Vị trí là phần hồn làm chủ thể xác mà không có trách nhiệm. Chạy đi kiếm sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng dùng hồn mà sống, không có hồn thì sư phụ cũng chết. Rồi chúng ta biết được cái hồn phải gánh vác sự trách nhiệm của chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này, một của báo vô cùng trong cái kỳ ba, kỳ cuối cùng của chính chúng ta đây. Mà nếu không khai thác là mất luôn, hồn vía mất luôn. Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi, gói gắm, ăn cơm muối, ăn cơm với muối tu cũng còn tu được nhiều năm mà, không chịu tu, tham tiền, tham có chút xíu, sai một ly đi một dặm, sụp đổ hết, là tại mình hại cho mình thôi, không có ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám vô vi, tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tị nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới. Tiền ở đâu? Nếu tôi không gặt hái được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh cho tôi, đó mới nhờ học thức. Mà tôi không có phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mưu mô kiếm tiền, tôi xin mỗi người một người 5 đồng, ai cũng bằng lòng cho tôi hết. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Từ bao nhiêu năm nay tôi có tiền, tôi cũng đóng góp cho những người tu cần cơm gạo để tu thôi, chút đỉnh để sống, ấm bụng để tu thôi. Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi, chứ tôi không có giành quyền hay là đòi tiền đòi bạc gì hết. Nên chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp, chúng ta phải hành. Ngay trong nhà chúng ta có ảnh hưởng được mọi người, thì xã hội chúng ta sẽ có cơ hội ảnh hưởng. Trong thực hành thì nó đắt, mà khi mà cái hồn các bạn xuất được, các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Không kịp một giây đồng hồ các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian, thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta, chúng ta mới người tốt. Đừng nhìn là ta đắc đạo rồi, ta ở cõi trời, khinh miệt người thế gian. Đó là hạ tầng công tác, tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo, ta càng nghiêm chỉnh thực hành pháp môn cho rõ rệt, càng ngày càng tiến, càng ngày càng khỏe mạnh. Đó là ảnh hưởng, đó là những lời phúc đáp trong tâm của mọi người sẽ nhận được trực tiếp. Nhưng chúng ta khỏe mạnh là được rồi, đầu óc tươi sáng là người ta học. Cho nên pháp lý vô vi không có gì nể một ai, thực hành để tự đạt tự thích, chứ không có gì nể một ai, lệ thuộc bởi vị này vị kia mà nó không. Pháp này là chúng ông Đỗ Thượng Hậu lượm con Cao Minh Thiền Sư, rồi tôi là người lượm được cái pháp của ông Tư. Tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thượng Hậu lượm được pháp của ông Cao Minh Thiền Sư mà ông không chịu thực hành, thì ngày nay ông có thơm danh ở mặt đất. Phải thực hành, phải khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học, ngày nay tôi không có trực diện các bạn đâu. Muốn gặp các bạn cũng rất khó. Nhờ tôi tu, tôi đêm ngày lo tu không, tôi chẳng biết lợi dụng ai một đồng xu các bạn nào hết, chỉ có tu thôi. Cái đường tiền bạc là không có còn lưu luyến với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có cách phương tiện tôi làm được chút đỉnh thì tôi cũng giúp. Tôi là người không phải là người giữ tiền. Người nghèo họ mới thèm tiền, người đau khổ cần sự giúp đỡ. Thì mình ít, mình giúp theo ít, thì cái tâm từ bi mình cũng được phát triển. Ngược lại lợi dụng lấy tiền của những người tu để phung phí, cái đó là không được. Phải hành để ảnh hưởng người khác, cái đó là tốt hơn. Cho nên các bạn về đây có mấy ngày sum họp trong thanh tịnh, chúng ta phải thanh tịnh, truy tầm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Kỳ này chúng ta đã có thanh tịnh rồi. Khi giáng lâm trong thế gian, chúng ta là đứa bé ngây thơ, chẳng biết kích động ai hết, mà mọi người thương chúng ta. Lớn nên chúng ta ăn học, chỉ chuyện đời rồi chúng ta kích động người khác, là có người ghét kẻ thương. Thì chúng ta có vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta trở lại lúc sơ sanh? Khi mà các bạn trở lại lúc sơ sanh thì các bạn không bao giờ buồn, các bạn chỉ biết vui thôi, đầy đủ hơn lúc giáng lâm. Thì chỉ vui, từ đó chúng ta mới truy tầm cái hạnh phúc. Chúng ta không thiếu kém, chúng ta có tình bản đạo. Tình bản đạo là tình người. Chúng ta niệm Phật có tình trời Phật. Tình người, tình trời Phật, hai cái chúng ta có hết, chúng ta mới thấy hạnh phúc. Còn tình người không cũng không có hạnh phúc. Tình người và tình cộng với tình trời Phật mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng thanh tịnh càng thấy sự hạnh phúc. Sự tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta, không phải vị trí của chúng ta. Nhìn lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua, lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp. Nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua, toàn là động không. Ngu mà ngu không đúng cách. Ngu đúng cách là cậu bé nằm trên nôi, đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật. Không có đếm xỉa chuyện đời, không có ngoan ngoa, không có cục cửa nữa. Đó là ông Phật từ bi. chúng ta nhờ cái nghiệp chướng nó kích động và phản động rồi chúng ta rờ bỏ nó. Tiền tài danh vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Ta mau mau trở về với chính giác. Chính giác mới khai triển được tâm từ bi. Mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh. Vốn bao nhiêu kiếp lấy lại. Và chỉ hiếu thảo đối với gia đình, cha mẹ, cứu quyền thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Đạt được thanh tịnh là đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ sự thanh tịnh đạt được thanh tịnh. Cho nên các bạn đã bằng lòng biết nghe nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật và biết tư niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó cũng là một khối nhỏ nhỏ đóng góp cho quần sanh trong thực chuyển, chứ không phải chuyện u ơ ba láp đâu. Các bạn cứ cố gắng nghe như tôi đã làm. Tôi làm mấy chục năm rồi, có bao nhiêu công chuyện rồi, tôi không có làm chuyện gì hơn nữa. Nhất lý thông vạn lý minh. Thì bây giờ càng này các bạn thấy tôi có bị già nua, có bị khổ tâm không, bị thiếu tiền không, thiếu mặt không, thiếu ăn, tôi không có, không thiếu cái gì hết. Là nhờ tôi ngu mấy chục năm tôi mới thấy rõ đâu có thiếu gì hết. Tại hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tôi khôn. Tôi muốn giàu hơn người khác, tôi muốn có xe hơi, tôi muốn có nhà lầu, tôi muốn có người đẹp. Thì tôi ngu. Cái khôn nó khôn đời đó. Còn người đạo là không có nghĩ cái đó. Ngu thiệt ngu. Không có dính cái gì. Mà là thiệt là ngu. Lúc đó mới có cơ hội diễn kiến chư Phật chư Tiên. Phật Tiên là gì? Là có người quá khổ. Nhiều sự vầy xéo, có nhiều kiếp thành tựu mới dứt khoát ra đi. Tìm cái pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi, chỉ cái dứt khoát ra đi, không kinh kệ, không có văn chương nữa. Kinh vô tự mà, các bạn nhìn mặt trời là kinh vô tự đó, các bạn thấy không? Nhìn mặt trời là đấng đại, đấng thanh tịnh. Nếu nó không thanh tịnh làm sao nó sáng hoài? Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh không sáng. Mà mặt trời có từ bi, có tâm từ bi, ban chiếu cho muôn loài vạn vật có tâm từ bi và óc sáng, luôn luôn hăng say cứu độ, chứ không có ăn hăng say phá hoại. Mặt trời đều là hăng say cứu độ, ở tâm từ bi chúng ta phát triển rồi, tốt hơn mặt trời không? Tốt hơn nhiều. Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào, dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh, nghe qua những lời tôi phân giải đây, tìm lại sự thanh tịnh của mọi người, thì lúc đó mới thấy là cơ hội tiến thân. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh, chứ không phải tiền. Tiền đi nhà băng mượn được, cái đó không phải tiền chúng tôi. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về sư Phật. Vốn thanh tịnh mới về sư Phật được. Làm người muốn người ta quý thương mình mà mình không biết quý thương mình. Muốn ai cũng quý thương mình, để trên đầu đỉnh cổ làm vua, làm Phật, làm thầy. Nhưng mà không biết quý mình là không chịu tu, không chịu khai thác khả năng sửa hộ sở hữu của chính mình. Nó đâm ra loạn dâm. Có nhiều người tu nửa chừng nữa hướng về âm, lấy vợ, khổ, thấp tính với vợ con. Cái đó là tội trước mắt, chạy đâu. Người không có trung tính mà đâu còn giá trị nữa. Con người có trung tính, người đó mới có giá trị. Nhiều người tu nửa chừng rồi chửi người truyền pháp, tưởng đâu hay hơn người trường pháp, lạc đường, sai một ly đi mình một dặm, mất trung tín rồi, căn bản làm người không có, không có nhân đạo, làm gì có thiên đạo. cho nên phải hiểu rõ trong thanh tịnh, tu trong thanh tịnh mới thấy đường ta phải đi là không có tốn gì hết, không có vận động gì hết. Trong thanh tịnh là có hết, không cần vận động, không cần lao, tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn may mắn lắm, kiếp này có cái phương pháp tham thiền để tự thức. Cuộc đời chúng ta qua biết bao nhiêu cảnh động loạn cũng tại tham thôi. Bây giờ ở đời này các bạn, nó cho các bạn thấy, các bạn vô casino mà bạn thanh tịnh không đánh thì các bạn không bao giờ mất tiền. Đến chơi cho đến lúc bạn ra đi không mất tiền. Mà các bạn tham, các bạn đánh, nó càng tham thêm là mất vốn, mất tiền, mất điện, tâm thức ăn ngủ không yên. Là thiếu thanh tịnh chứ có gì đâu. Cái chánh của nó là thanh tịnh, cho nên cố gắng đạt được thanh tịnh. Thế đó là yêu sách của những người tu tham thiền. Tu mà không có thanh tịnh là mặt mày không bao giờ tươi, tánh tình không bao giờ sửa. Ở đây có cái pháp soi hồn là sửa tâm, sửa tâm, nhìn trung tim chân mày, soi hồn cho kỹ càng, pháp luân cho đầy đủ, nó trở về với trật tự của thiền giới. Chứ không cần đi đâu tìm ông Phật độ hay là ông tiên độ, chính mình khai thác đó là tự độ. Phát triển đi lên thì ở trên người ta chiếu cho mà đi, mặc sức mà đi. Cũng như bạn đạo ở xứ khác tới Cali, gặp bạn đạo ở Cali dẫn đi chơi, mặc sức là đi chơi. Mà nếu chúng ta căn gốc trên trời mà chúng ta về trời hỏi chứ, bạn, mấy bạn trên đó có dẫn chúng ta đi chơi, biết bao nhiêu cảnh mà đi, nháy mắt là chúng ta đi biết bao nhiêu chỗ. Học vô cùng, học rồi mới thấy cái sự sai lầm của thế gian, bày cái chuyện hư hoại mà không có thiên thân. Nhưng mà người trung đúc cứ bị kẹt trong cảnh luân hồi thế gian, cho nên các bạn dòm thấy người càng ngày càng đông, không ai về cái cảnh thiên thai lớn rộng mà để phát triển tâm thức hết, rất ít. Khổ 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 mới bước vào cái biên giới Phật pháp chứ chưa đi lên đó được. Người thế gian đâu người nào sung sướng, các bạn không có một người nào sung sướng, từ người học giả cho đến người dốt, người nào cũng là khổ thôi. Không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cái đó là đại khổ. Vì đó mà tham, tham không được rồi sân, sân không được si, đủ chuyện hết, tạo khổ và không tiến. Bây giờ mình hiểu cái phương pháp thiền, tại sao mình không mau mau lo tu, quý thương mình, lập lại trật tự để trở về với thanh tịnh, đó là quý thương mình, quý thương cha mẹ, quý thương đồng loại, quý thương tất cả, thì tâm từ biên tự động nó phát triển, thức hòa động nó mở, thì lúc đó nó mới thấy hạnh phúc. Khi mà nó thấy cái pháp là hay, có giá trị, ngày đêm lo tu đi, không mất của đâu. Thấy ngồi trình anh nhé mà không mất của, một ngày nào nó sẽ khôi phục đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Vì chúng ta hướng về con đường vô tận mà. Hết cái này nó mất, nó có kia, hết kia nó mất, có cái nọ. Tính ra cũng nhiều tiền nhưng mà ít, đừng có lo. Nhiều người vì tiền, tình, duyên nghiệp mà khổ. Nhiều người tu thét rồi ăn cho dữ, cho mập, mập thù lù rồi hướng về hướng con đường dâm dục. Dâm dục rồi làm gì? Làm bậy với làm gì? Làm bậy rồi mình lợi cái gì? Hướng cái gì? Dục rồi hướng cái gì? Hành sát, hành trí, hành tâm. Thắt đức, làm điều thắt đức mà tưởng ta làm điều đúng. Làm chuyện hôi tanh mà tưởng là thanh là vậy. Cho nên ngu si đần độn là vậy. Không hiểu được cái nguyên lý là thành một người ngu si đần độn. Chỉ hướng như đường dục khoái lạc. Nhưng mà khổ ở tương lai không biết. Nhiều người nói tôi dục, tôi sướng chứ làm sao tôi khổ. Nhưng mà tương lai trước khi chết mới biết cái khổ đó. Chúng ta nhìn nhiều ông cụ bây giờ cũng khổ ghê lắm. Trước kia làm bậy nhiều quá, bây giờ phải yếu ớt, không khỏe. Cho nên tôi làm cái gì được, tôi ảnh hưởng các bạn cái đó. Tôi được sức khỏe, tôi được thanh tịnh nhờ sự dành dụng tu học. Dành dụng luồng điển tu học, còn phung phí luồng điển không nên tu vô vi. Phung phí luồng điển là sẵn đi nói bậy thôi, nói qua chiều hướng bậy hết, không có đúng, rồi tới điên. Tu vô vi thanh tịnh, nghiêm chỉnh sửa mình tiến qua mới là tu vô vi. Vô vi là trong không có làm cái gì hết, nhẹ nhàng, sung sướng, mà có, không có thiếu được. Mặt này các bạn tươi, linh khí đầy đủ. Ở đời người ta thích người mặt mày tươi, linh khí đầy đủ. Bạn xin cái công việc làm cũng dễ, không có khó khăn. Nghiệp các bạn nhiều, tu để giải nghiệp mà làm sao sợ thất nghiệp. Không có thất nghiệp đâu. Nghiệp nhiều lắm, tu để giải. Đừng có sợ thất nghiệp, thì tự nhiên nó có việc làm. Ta tin cậy người ngay ngắn, người biết lo cho chính họ, tức là vô làm việc sẽ biết lo cho cái cơ sở chung. Ta quý những người đó. Các bạn cứ ngày đêm nghe tôi lo hành, không có thiếu, không có mất, không có khổ. Cái đó là chính bạn là người bảo đảm cho cuộc sống của bạn. Nếu các bạn chịu hành đúng phương pháp này, tôi là cái gương để cho các bạn thấy. Tôi ra đây có làm lộn gì đâu, là tu thôi. Mà bây giờ mỗi ngày càng đông. Nếu tôi muốn làm giàu dễ quá, tôi xin bạn đồng là tôi cũng có tiền, không có nghĩ vấn đề đó, là tu thôi. Trời Phật chứng tâm, sung sướng nhất là sống với, được hòa hợp với đại bi là sung sướng nhất. Tu để phát triển tâm từ bi, nhiên hậu mới có cơ hội hòa hợp với đại bi. Hôm nay cuộc sống chung thanh tịnh, tôi phân tách chút ít cho các bạn hiểu và nắm đó để đi. Rồi khi mà tâm thức mở rồi, các bạn sẽ mở nhiều chuyện, duyên duyên nghiệp của mọi người khác nhau, và sẽ khai thông, quán thông, tuệ giác sẽ khai triển. Cũng do cái công hành, dày công của các bạn mà thôi. Thì hôm nay các bạn có gì thắc mắc, có thể nói chuyện cùng tôi. Trong ngày vui, tôi về đây hàn huyên lại tâm thức mọi người, chung sống hòa bình, đi trong nguyên lý tự thức và khai thông tâm trí cho chính mình. Thành thật cảm ơn các bạn.
Khóa học hôm nay của chúng ta, đề tài của khóa học hôm nay chúng ta là khai chuyển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin Đức Thầy cho chúng con vài lời minh giảng.
Muốn khai chuyển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, phải thầm, tu thầm tiếng mới hiểu được nguyên lý của A Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm, ta phải ý thức rõ ràng, chấn động trong nội tâm, đang phát triển cũng như cái búp nở lần thành cái hoa. Thì chúng ta phải có một kỳ công thanh nhẹ, khéo léo, thanh tịnh. Lúc niệm Phật, chúng ta phải ngồi trong chỗ thanh tịnh, tưởng đến chư Phật và chúng ta niệm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình, rồi từ đó nó sẽ khai sáng lần lần, chứ không phải niệm cho có chừng. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô, tôi niệm rồi xong rồi, tôi đã tập niệm, phải tìm hiểu tại sao tôi phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Khi tôi co lưỡi răng kề răng, tôi cảm thấy chấn động trong cơ tạng, tôi được chuyển chạy. Lấy gì chứng minh tôi thấy có nước miếng chảy ra? Nước miếng tôi chảy ra thì máu huyết của tôi cũng mưng luôn. Bộ tim tôi đang làm việc. càng làm nhiều càng khai thác đi lên trên khối óc, dụng trí phát triển, niệm Nam Mô Di Đà Phật, lần nó mở lần đi tới đại trí. Khi mà các bạn nhắm mắt niệm Nam Mô Di Đà Phật thì ban đầu thấy nó tối hồ mà rất khó niệm, niệm không được. Bây giờ phải từ từ theo cái âm thanh mà tôi đã niệm bằng miệng là phải chậm chậm mở ra mới hiểu cái việc của ta đang làm. Cũng như các bạn đang ăn dưỡng sinh thì nhai cho kỹ, thì mình thấy mình ăn xuống nó sẽ vào đâu và nó sẽ làm việc gì, mình phải hiểu rõ những công chuyện đó. Thì con người lúc nào cũng minh mẫn và tốt, cho ăn ào ào nuốt no bụng cái đó dễ quá. Cái mà hiểu cái mình đang đưa vô bụng này, đưa từ cái miệng mà đưa vô bụng, là mình thấy mình lấy cái điện năng của cả càn khôn vũ trụ hòa trong cái thiếu thân thiên địa này mới có cái sức sống phát triển. Cho nên con người người nào không có thua ai hết. Tôi có sức khỏe, tôi có sự thanh nhẹ của chúng tôi. Bây giờ chúng ta bước vào con đường niệm Phật để ta tìm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, rồi chúng ta mới phát triển được. Khi mà ta niệm được rồi, chúng ta có cái vốn, có vốn rồi mới là phát triển. Tôi càng niệm càng bớt lo âu, càng niệm càng giải được sầu cho chính tôi. Tôi mới thấy cái giải nó tới đâu, nó là quân bình. Cái trí tôi mới sáng, cái trí tôi sáng thì tâm tôi mới định. Cho nên người tu vô vi tại sao kêu niệm Phật, để lập tập tành cho nó lần lần cái trí nó sáng. Khi nó thiền nó dễ nhập định, cái trí nó sáng nó nhập định nó xuất một cách dễ dãi, không có khó khăn. Để đi trong cái chiều hướng phát triển thanh tịnh của cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, không phải là niệm Nam Mô Di Đà Phật la om sùm để đánh đổ con ma, nhưng mình tu còn ác, mình giữ nguyên lý quân bình của chính mình thì khối trược nó đỡ, mình còn ảnh hưởng nó được, chứ nó không ảnh hưởng mình được. Vì quân bình là sức sống của tâm linh, mà thiếu quân bình là mất sức sống, mất lập trường. Cho nhiều người tu thời gian là bỏ pháp, chạy đi tìm cái gì, cái tìm mơ mộng, tìm sự khổ độ. Phật không có khổ độ ai hết. Tu giải thoát, đặt Phật thì mới ban chiếu những lần tia sáng từ bi cho các giới. Chứ nhờ Phật tới cứu mình, nhờ Phật tới rước mình, dẫn mình đi, cái chuyện đó là nó trật lạc hậu, không có tiếng, không phải người chánh tu phải hiểu cái đường lối rõ ràng. Cho nên nhiều người mơ mộng, tôi kêu ông giúp tôi liền, không phải như vậy. Mình có niệm Phật thanh nhẹ thì cái luồng điển từ quan bên trên mình ban chiếu cho mình càng sáng suốt thêm. Càng gặp nạn càng niệm Phật nhiều, hành pháp nhiều thì tâm nó mới được thanh nhẹ. Cho nhiều người bị mất lập trường, không biết chính mình, gây động loạn thêm cho tu cái gì. Tu là phải tìm hiểu nguyên lý mà chúng ta đang gánh và đang sửa, đang làm, tiến tới cách nào chúng ta phải hiểu. Thì các bạn cứ niệm Phật thời gian rồi các bạn viết cái thơ từ cũng thay đổi, cái văn chương viết ra nó cũng thay đổi. Và nó niệm khổ công niệm một thời gian, nó đầy đủ, trí nó sáng, viết là thơ nó cũng khác. Mà không biết tại sao mình hay như vậy, điển nó dồi dào, nó quá những cái văn tự rất cao đẹp. Trước hết giúp mình và ảnh hưởng người khác, cho mình một chánh tâm tu thân. Chứ còn cầu xin từ mấy bao nhiêu ngàn năm cũng cầu xin. Ông Thích Ca chết mấy ngàn năm, ngày nào người ta không để hình ổng, cầu xin ổng mà đâu bao giờ gặp được ổng. Không bao giờ gặp. Rồi quýnh nó làm bậy rồi, vô cũng cầu xin thôi, không tiến, không chịu sửa mình để tiến tới như đường của ổng đã và đang đi. Hiện tại chúng ta niệm Phật đây là chúng ta từ ở trong cái gốc phanh lần phát triển lần. Từ bên trong thoát ra mới là chánh pháp. Còn từ bên ngoài đem vô là kêu tà pháp. Người ta điều khiển nhưng mình không được tự điều khiển thì không có có cơ hội thức tâm. Phải tự điều khiển mới có cơ hội thức tâm. Mình đi đứng vào cái nguyên lý của trời Phật. con Phật nào nhờ sư phụ độ lên trời đâu. Ông Phật nào cũng tu trước chết ông mới lên trời được. Không phải dễ dãi, ông tiên cũng vậy. Khổ lắm, ăn cũng không có ăn, mặc cũng không có mặc. Cho nên ông Thích Ca để lại có cái manh áo chứ có gì đâu. Nhưng mà chịu đựng sương gió khổ cực đủ điều mới tìm được thực chất của chính mình. Bây giờ chuyện đời nó dồn dập đủ chuyện hết, kích động và phản động, tình vợ chồng anh em xã hội nó làm, đó là không có cơ hội cho chúng ta tiến. Chúng ta phải niệm Phật để thấy cái giá trị thanh tịnh của chính mình. Trước kia tôi nghe chuyện này tôi chạy theo, nghe chuyện nọ chạy theo, mà bây giờ tôi thấy ổn định rồi, tôi tự giải quyết, tôi không có theo ai hết. Thì lúc đó mình mới thấy khả năng sẵn có của mình có thể phát triển được, rồi mình mới thấy nguyên lý của trời Phật, rồi mình thấy cái giá trị của tiểu thiên địa này, rồi mình có cơ hội đọc cái bộ luật của trời. Người tin Chúa phải đọc bộ luật của Chúa, có luật nhân quả đàng hoàng. Tin Phật phải biết luật nhân quả thì chúng ta mới thấy cái thể xác của chúng ta là tinh vi vô cùng, không phải đơn giản đâu. Tu thanh tịnh để hiểu mình, hiểu được nguyên lý của trời đất, cũng nằm ở trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà, cấu trúc bởi nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, lửa nước gió đất phối hợp. Bây giờ chúng ta nhìn ra bên ngoài nó có bao nhiêu công chuyện đó, mà cái nguyên lý phối hợp đó, chúng ta mới có cơ tạng sống động, đi đứng dễ dãi, có một khả năng đặc biệt. Thì chúng ta mới tu rồi mới thấy ta là ánh sáng trần gian. Khi sống không làm bậy, biết thương người, biết giúp đỡ người, biết xây dựng những người tiến hóa, không có ích kỷ. Tôi tu đắc là tôi là ông vua ở thế gian, tu đắc là tôi là sư phụ, đại sư phụ ở thế gian. Cái đó không được, cái đó phản nguyên lý của trời Phật, không làm điều đó. Những người nào mà có trình độ cao, tiến tới Như Lai Phật, lúc đó mới thấy chúng ta tu tới trước chết mà lên còn bị quở trách, thiếu thanh tịnh. Chứ không phải là tôi tu bảnh như tôi được đi về trời là tôi bảnh. Không bảnh, chưa bảnh đâu. Còn tới đó Như Lai mới còn bị quở trách nữa, chưa có yên đâu. Tội chồng chắc chưa giải quyết được. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến, cố gắng tu, cố gắng dụng tâm luyện thức để phát triển cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nó rất quý và nó sẽ độ tất cả. Khi mà chúng ta cảm thông rồi, chúng ta rất bình an. Có sáu chữ mà không học, học không nổi, rồi đi thỉnh cuốn kinh này, cuốn kinh cuốn nọ, đọc chơi, làm ô danh của Phật, không có lợi. Rồi nói vậy, nói vạ, nói ông Phật này sao, ông Phật kia sao, không có đúng đường lối. Mình tâm thức khai triển, trở về thanh tịnh, thức bình đẳng có. Thức bình đẳng có thì không có chê người này và không có khen người nọ. Khi thức bình đẳng chưa mở, chê người này, khen người nọ, đó là một đại tội ở trần gian. Phần hồn là chủ thể xác mà không có biết ngồi cái ghế đó, chạy tông chạy tộc để làm cái gì, rốt ruột được kết quả gì? Ông tiên thiệt hay ông Phật thiệt xuống vậy, mà mình chạy tông chạy tộc như vậy là rốt cuộc cũng không có kết quả. Phật thiệt 100% xuống vậy, mà mình chạy tông chạy tộc cũng không có kết quả. Mặt trời là nhật quang Phật nè, đang dạy chúng ta hàng ngày, mà chúng ta chưa hòa với sự thanh nhẹ và thanh tịnh của ánh sáng mặt trời. Chạy đi đâu, tìm được cái gì? Vô tự chân kinh nằm trước mắt, mà nó ban chiếu vô trong tâm cho chúng ta rõ ràng, giúp cho chúng ta không mà khỏe mạnh. Những tia sáng của mặt trời rất hữu ích, mà chúng ta không chịu học cái vô tự chân kinh đó. Chúng ta tìm sách vở đọc thét rồi làm cái thần kinh bất ổn, trí không minh, sanh ra bản chất ỷ lại mà không tiến. Ngày đêm cứ niệm danh có một vị đó thôi, đã còn ngu, cộng thêm cái ngu nữa, làm sao xuất phát được? Phải tu thanh tịnh, đâu ra đó xuất phát dễ dãi, lúc đó chúng ta mới gặp, chúng ta thấy một vị Phật là một vị chân tu là phát triển thức bình đẳng chứ không có giai cấp. Còn giai cấp không phải là người chân tu, giai cấp không phải là người chân tu. Giai cấp ở trung thiên người ta xuống ta làm chính trị nhiều lắm, không phải người chân tu. Mà chân tu đi trở về Như Lai mới hiểu được trước vô sanh bất diệt, lúc đó lúc nào ta cũng an tu thiền thanh nhẹ. Thiền để nhận tất cả những gì từ vũ trụ quang cho đến thanh quang của Thượng Đế chúng ta cảm nhận được. Và chúng ta một ngày nào thật sự thanh tịnh, chúng ta ngộ Như Lai, Ngài sẽ phán xét những chuyện gì chúng ta sai lầm, mà chỉ nhận tội tu tiếp mà thôi. Không có ai hơn ai hết. Cho nên đi lên là có cơ hội hội tụ, mà đi xuống là chỉ có tranh chấp, pha khoái, mưu mô, lường gạt lẫn nhau, tiền tài danh vọng. Đó là đi sai đường của người tu. Người tu không tiền, không tài, không danh, không vọng, chỉ có cái mạng khối thanh tịnh trở về với đại thanh tịnh mà sống. Đó mới kêu bằng chân tu. Cho nên hôm nay có duyên lành được gặp tôi, được phân tách từ ly từ tí cho các bạn thấy. Các bạn lấy đó làm ngọn đuốc mà để đi. Không nên bê trễ nữa, không nên dung dưỡng cái tánh phàm nữa. Dung dưỡng tánh phàm mà theo tánh phàm thất bại, không có tiếng. Nhiều người đã bị đau khổ hiện tại giờ phút này vầy xéo vì sự mê tín dị đoan không có thật, mà giam thân khổ cực không tiếng, suốt kiếp cũng không biết tâm linh là cái gì. Cho nên chúng ta đồng tu đồng tiếng phải nghiên cứu. Đáng lẽ chúng ta giàu có phải lập một cơ sở nghiên cứu rõ rệt từ ly từ tí cho mọi người cùng hành cùng tiến. Nhưng mà lời nói của tôi đây, rồi sau này những người trí thức họ tìm ra họ hiểu được, họ có tiền họ của, họ lập những cái lớp dạy từ sơ đẳng tới cao đẳng để cho con người thức tâm và hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, và hiểu được chấn động lực học của vũ trụ quan để cho phần hồn dễ giải tiến hơn. Tôi đi khắp năm châu là chỉ ban rải những cái gì tôi đã nhận được và thấy được, hiểu được. Tôi muốn mọi người nhận được, hiểu được, thấy được là sẽ có sự bình an ở mặt đất này. Thì các bạn có dịp nghe qua tôi phân tích rồi đấy, sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn sẽ thấu triệt khả năng của chính mình. Chính mình phải tự tiến, không nên bê trễ nữa, mất thì giờ vô ích. Ý lại là mất thì giờ vô ích thôi, không có tiếng, và tạo khổ cho chính mình và cho gia càng nữa. Không nên, phải thực hành để tiếng đó. Thì các bạn có gì thắc mắc tiếp tục chúng ta bàn bạc thêm.
Chúng con
qua mấy ngày thực hành thanh tịnh của chính mọi đại ca nhân, tâm tư không nhiều thì ít cũng phát triển và hướng về thanh tịnh, và được nghe qua những lời thuyết trình vừa rồi để thấy rõ sự chứng nghiệm tâm linh của chúng ta chịu điêu luyện thì nó khai triển. Từ hoàn cảnh ác liệt cách mấy đi nữa, nếu mà chúng ta chịu điêu luyện khai triển thì tâm thức chúng ta sẽ bừng sáng và vượt khỏi những tai nạn sắp tới. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là của báu của các càng không vũ trụ này, chẳng phải riêng của pháp vô vi, của nhóm người vô vi. Người nào chịu hành bất cứ tôn giáo nào cũng trở lại nguyên căn của chính họ và sung sướng thanh tịnh học hỏi nhân vị mình kính yêu và tiến tới sự sáng suốt của chính mình. Cho nên phương pháp vô vi không phải là một tôn giáo, không phải là một thế lực. Lấy đồng tiền đè người, hay lấy sự tri kiến thiêng liêng đè người, không có. Pháp vô vi thực chất, thực hành để đi tới và phát triển, để tìm hiểu khả năng của chính mình và tình thương vĩ đại đại bi của trời Phật đã ân ban, thương ân ban cho những người có hiếu tâm tu học. Ngày hôm nay các bạn đã chứng minh trước mắt các bạn có một vị thanh niên như vậy đã đi lạc đường và tự thức trở về với chân giác, rồi từ đây trở đi sẽ tiềm tàng khả năng của chính mình phục vụ quần sanh. Tuy thì làm việc ở nhà in mấy cuốn sách đó, nhưng mà cuốn sách đó sẽ chạy cùng khắp các nơi, trong giường bệnh của người đau thương, trong sự đau khổ của tình đời. Người nhặt được thì người chết, ngoài gương đó mà thực hành, tái lập hạnh phúc của chính mình. Cho nên như may em được phước, cũng phải em có cái phước vô cùng tận, nắm lấy và biết giữ lấy, rồi tương lai sẽ phát triển. Làm việc lớn không phải là việc nhỏ. Người thanh niên động loạn trở lại giường mối thanh tịnh là không có phải làm việc nhỏ, làm đại sự ở tương lai, làm việc cho quần sanh. Tự thực hành mới không dối trá mình. Ôm lý thuyết là dối trá mình không hay. Tự thực hành không thể dối trá được. Sự thật nó đến đâu, nói đến đó. Đó là điều. Cho nên qua khóa thứ nhì thì các bạn cũng thấy được những cái hình ảnh của khóa thứ nhất. Rồi khóa thứ nhì nó cũng phát triển đều đều như vậy. Mọi người tới đây bằng lòng thực hành, cải sửa tâm tư của mình để cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt lên. Có phần hồn mới có thể phát triển được về giới tâm linh, còn thể xác không. Thể xác chỉ tạm, mọi người trú trong thể xác để học hỏi mọi sự kích động và phản động của tình đời, kể cả từ gia can cho đến xã hội. Mà chúng ta học rồi, trở về đâu? Phải trở về nơi thanh tịnh. Khi chúng ta bằng lòng trở về nơi thanh tịnh thì chúng ta sẽ có cái hưởng được cái của vô tận của trời Phật ân ban, và chúng ta sẽ không có sống lẻ loi nữa, mới là kiểu hạnh phúc. Sự diệu tiến của Thượng Đế, của Từ Bi luôn luôn giúp cho chúng ta đầy đủ, có ăn có mặc hàng ngày. Không phải con người làm được đâu, ông trời mới làm được, con người không có làm được. Không có khả năng làm cái gì. Cọng cỏ mọc cũng có thời gian nó mới mọc, cọng rau mọc cũng phải có thời gian. Đó là ai làm, không phải con người làm. Thiếu một chút dưỡng khí cũng không có sanh tồn. Còn chúng ta tu đây hướng về thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, hóa sanh vạn vật. Nhờ thanh khí điển nó phát triển tâm linh từ nặng tới nhẹ, qua cái pháp luân thường chuyển mà chúng ta được thực hành hàng ngày, thì chúng ta mới thấy được cái cõi huyền vi. Về cõi mắt phàm không thấy, mà nhỏ nhất của cõi huyền vi chúng ta thấy được trong tránh, trong lành, tốt đẹp và không bao giờ thay đổi. Đó gọi là chân lý. Không thực hành, không đi đến đó, làm sao biết được. Cho nên các bạn đã dày công về đây để chi? Để thực hành, để nghe qua những lời mà chính ta, quyền lợi của chính ta phải giữ và phải tiến. Không nên dối trá lên chính mình và phỉ báng mình. Hướng về đời là bỏ tâm linh, tức là phỉ báng. Theo một chuyện gì mà ta không hiểu cũng là phỉ báng, vầy xéo tâm can không phát triển được. Cái này chúng ta tu, ta khai triển tâm can, kể cả tâm linh phát triển luôn. Con người nó khỏe mạnh khi mà các bạn hành đúng rồi. Nhìn mặt là biết người này hành đúng pháp lý vô vi. Mặt mày tươi tắn, vui vẻ, không bận rộn. Vì nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho cơ tạng nó phát triển. và khối óc nó được trụ sáng, niệm Phật cho trí nó càng ngày càng sáng, thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa. Thì tình trời đâu có xa nó, mà nó cảm thấy lúc nào cũng lưu luyến với trời Phật. Điển Đại Bi không có bỏ chúng ta, chính ta là người phụ bạc bỏ Điển Đại Bi. Không hiểu, không hành, dụng lý nói bậy mà thôi. Chứ gia can bất ổn, tâm can bất ổn làm sao gia can yên? Tâm can chúng ta phải ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can ta mới yên. Tâm can ta yên thì khối óc của chúng ta mới sáng. Tâm an mà động, tâm can động thì khối óc không bao giờ sáng. Cho nên người tu vô vi phải đạt tới mục đích tối hậu của nó là tâm thân an lạc, trí sáng tâm minh. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi, có sáu chữ mà quán thông được là hiểu hết rồi. Càng khôn vũ trụ này gom chỉ có trong sáu chữ nguyên lý của sáu cái chấn động đó thôi. Nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành rồi chúng ta sẽ thức. Cảm ơn cho mọi người tới đây cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Đã thực hành đâu bao lâu, một hai tiếng thấy nó cũng thay đổi rồi. Hiểu rõ mình có khả năng, mình là một khả năng của vũ trụ. Tại sao đem lòng mê tín dị đoan mà dập tắt cái hương đăng sáng suốt của trong tâm thức của mình? Chúng ta phải thanh tịnh mà đốt lại nén đèn lòng của chính chúng ta để tiến hóa, không nên bê trễ. Luật nhân quả các càng không vũ trụ có, tâm làm thân chịu. Mọi người phải nhận cái luật nhân quả mà tiến. Còn phương pháp ở đằng này, khai thông tâm thức, tạo thêm nhịn nhục, thì tâm thức phần hồn sẽ được thăng hoa. Chư tiên chư Phật nhờ nhịn nhục mà thành công. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta có cái óc đơn giản nhất là nhịn nhục đi. Làm được là chúng ta cũng thăng hoa, đi gót chân của chư tiên chư Phật. Chứ không phải là thờ tiên thờ Phật mà kêu tiên Phật làm giùm như quỳ lạy Phật giải nghiệp cho con. Cái đó tầm bậy, dối trá, không có trúng. Không có được kêu Thượng Đế giải nghiệp cho mình. Chính mình phải hành động ít nhất một góc của Thượng Đế. Thượng Đế là sanh tử một lượt, khổ cũng cùng khổ chung như nhân loại, mà sướng cũng cùng sướng chung như nhân loại, chết cũng chết chung, mà sanh cũng sanh chung. Luôn luôn phát triển như vậy, không ngừng nghỉ. Đó mới là sức mạnh của Thượng Đế vô cùng. Mà người đời không hiểu, không tìm tàng được cái chấn động của cơ tạng của chúng ta, khối óc của chúng ta, làm sao hiểu được cái khả năng của Thượng Đế. Khi mà hiểu chúng ta nhỏ bé như thế mà tìm ra được sự vô cùng của chính mình, thì Thượng Đế thế nào lúc nào cũng âu yếm chúng ta và giúp đỡ chúng ta vô cùng tận. Cho nên hiểu được Ngài chúng ta vui lắm, không bao giờ buồn. Sống với Ngài, miếng cơm, cộng rau cũng chính sự hiện diện của Ngài. Không có ai có thể làm được. Ngài mới là đấng cứu rỗi. Chúng ta phải hiểu cái tình thế đó, chúng ta mới dễ tu. Đừng nói tôi có tiền tôi mua được rau ăn, tôi có tiền tôi mua được con gà tôi giết. Cái đó không phải đường lối, cái đó là sai. Không bao giờ khai được trí tuệ. Cho nên Chúa dặn, những cái gì đến với chúng ta, chúng ta phải lấy cái gươm trí tuệ mà chặt đứt nó đi. Thì chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu được. Tình dục hại thân ta không làm. Gạt lường gạt người khác chúng ta không làm. Nhờ cái trí tuệ chúng ta vững vàng, chặt đứt mọi liên lạc ô trược. Thì đứt tất cả mọi liên lạc ô trược thì chúng ta đến đâu? Chúng ta trở nên thanh cao. Mà sự thánh cao là cho chúng ta được hưởng lạc hạnh phúc đời đời bất diệt. Như lai tánh của mọi người có, Như lai tánh là lúc sơ sanh xuống thế gian, mà từ cái gốc của cái phần hồn là Như lai thanh tịnh có hết. Không chịu làm, bây giờ các bạn làm lần lần các bạn thấy có thanh tịnh. Người nào dày công làm thấy rõ, chính tôi làm được thanh tịnh. Đến trước kia tôi động loạn, tôi gạt tôi bị lừa gạt, mà bây giờ tôi thiền, tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi có khả năng thanh tịnh hơn, tôi phải dày công hơn, tôi mới trở về thanh tịnh giới. Lúc đó tôi mới tận hưởng và hiểu rõ cái quyền năng của Thượng Đế và cái đại bi của chư Phật, chư Thiên có hết. Sung sướng vô cùng, không có dám công cao ngạo mạn, không dám kiêu căng nữa. Người đời hay kiêu căng, ngạo mạn là không hiểu, hiểu một góc, không hiểu một góc. Tưởng chửi được người ta là sướng, không đâu. Chửi người ta là hại mình. Vận dụng thần kinh lộn xộn, cuối cùng mình mang, không phải người bị chửi mang. Mình chửi người mà người nhịn nhục là mình mang hết. Cho nên nhiều người đã sai lầm, rồi ăn năn tới giờ phút cuối cùng thấy hung hăng dữ lắm, đùng lên đi là kiểm chứng là bị căng xe chết. Thấy hay quá, nhưng mà tại sao hay hơn người lại bị căng xe chết? Tự hủy thần kinh khối óc, sự vận hành cơ tạng không có thông suốt, thì nó phải dồn cục, nó hoành hành ở đó trở nên càng sẽ. Nhiều người không hiểu cái nguyên lý đó. Bệnh thì nhờ bác sĩ, có tiền là tôi cứu được. Không phải vậy. Nhiều người tiền thiệt nhiều mà cứu không được cái bệnh của mình, cho nên phải xuống địa ngục thọ tội, thức tâm, ăn năn hối cải, phát nguyện đi tu. Nhiều người phát nguyện đi tu được lên làm người, không chịu đi tu. Khi không chịu đi tu thì gặp gì? Gặp toàn là trở ngại trong cuộc đời. Ta thấy được cái phát nguyện mình làm sai rồi. Cho nên những người bước vô tu vô vi được đau khổ lắm, đủ chuyện rắc rối của chính mình. Và chính mình đi sai đường, rồi mới bước vào vô vi mà thực hành đúng, đi thẳng một con đường đi lên thôi. Thì lúc đó thấy chúng ta tiền kiếp thấp khứa với chính mình. Bây giờ chúng ta nói tu cũng vậy, nguyện tu với trời Phật, mà phải đi theo cái đường của trời Phật đi. Trời hy sinh biết là bao nhiêu, Phật hy sinh biết là bao nhiêu mới thành đạo. Mà chúng ta mới hy sinh chút so đo là sẽ đi lộn đường. Phải nhịn nhục tối đa đi mới đạt Pháp. Thiền là dạy công, nó mới lập lại trật tự, sự chấn động trong cơ tạng và khối óc yên ổn, thì nó mới tỏa sáng cái hào quang ra. Chính mọi người đều có, cái cây còn có hào quang mà. Chúng ta hành rồi chúng ta sẽ thấy, nhắm mắt thấy sáng. Mọi người đều có. Khi mà hiểu tới giai đoạn đó, kính nể con người, quý trọng con người, khối óc không phải dễ sáng tạo ở thế gian. Thế gian không ai chế được, chỉ trời mới chế, Thượng Đế mới chế là được. Khi mà chúng ta hiểu khối óc không ai làm được, chúng ta mới có cái niềm tin đối với Thượng Đế, đối với Phật. Phật là từ cái khổ não, sai quay khổ não mới đi tu, chán đời mới đi tu, mới thành đạo. Thấy sự đau khổ của nhân sanh đều là vô lý, toàn là tự hại lấy mình không. Ăn cũng ăn nhiều hơn, nói cũng nói nhiều hơn, gây gỗ cũng gây gỗ nhiều hơn, rồi chém giết một cách vô lý, không cứu rỗi được. Thức tâm mới đi tu. Tu phải lo phần hồn, cái hồn rồi quản lý cái vía. Cơ tạng chúng ta trong đó tổ chức lớn không phải nhỏ, có kim mộc thủy hỏa thổ, có lục căn lục trần, có nhân viên làm việc. Mỗi tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Nếu chúng ta đi đường hướng sai thì toàn bộ sẽ sai, mà chúng ta đi đường hướng đúng thì toàn bộ sẽ đúng. Mà muốn đúng phải làm sao? Phải trì kỳ chi. Nếu chúng ta sửa một cái radio mà không có trì kỳ chi thì chắc có đập bể rồi. Dây nhợ nó chằng chịt như vậy làm sao sửa được? Cái óc chúng ta còn chằng chịt hơn nữa. Cái óc chúng ta 10 căn nhà chứa cũng không đủ, phức tạp vô cùng. Mà dùng ý lực mạnh mẽ, nay chút mai chút sửa cho nó quân bình, hòa hợp cái chiều hướng hướng thượng đi lên. Cho nên các bạn có tâm tu, đầu các bạn suốt là cái đường hướng đi lên rồi. Một người thường không có tu, vừa nói hai ba câu, ôi cái này mệt, nghe mệt mà. Là họ tạo quốc khí cho chính họ. không có trình độ nghe được, không có hiểu, có hành rồi mình mới hiểu rõ. Chính mình là người cứu rỗi trước, mình phải cứu mình. Thực hành là tự cứu mình, còn không thực hành không bao giờ cứu mình được. Tâm thân bất an mà gia can làm sao được? Bề ngoài cho chúng ta bản hiệu gì cũng không xài được. Chính ta an mới ảnh hưởng người khác an. Cho nên nhiều người ở gia đình khốn khổ đủ chuyện, gây gỗ, nghe tới tu là chửi mắng, nhưng mà kiên trì làm, tất cả gia can sẽ tốt, hòa hợp, trên thuận dưới hòa, tạo hòa khí cho gia can thì tài vượng, đâu có đói đâu. Ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu mà lo đói. Có tâm tu thì chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết. Không có đua đòi như người thường. Người thường là bãi tham, tham hại chính họ mà không biết. Họ cần tham mà nói hại là không chịu. Họ tham hại hại cho tôi nắm được tiền là tôi ăn chắc à. Không có ăn chắc đâu. Nhiều người đã thất bại, nhiều người tỷ phú cũng phải nhảy lầu. Tiền nắm chặt nhưng mà chặt một cái là sai một ly, đi một dặm sập tiệm hết, phải nhảy lầu. Ở đời này có, các bạn có biết chữ, biết được bao chi, thấy sự thật mới là vậy. Thì vốn chúng ta là thanh tịnh. Ngày trong mấy ngày thực hành ở đây, chúng ta được tiền tàng, gói ghém được chút định thanh tịnh, và tiếp tục về chỗ động loạn, phải nuôi dưỡng thanh tịnh, không theo chiều hướng động loạn, thì các bạn sẽ không bao giờ khổ, sung sướng và yên vui ở tương lai. Thì hôm nay có chuyện gì tiếp tục bàn bạc nữa không?
Cảm ơn Thầy ban những lời quý báu. Và sau đây